Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Trước tiên là hỏi thăm sức khỏe của chị. Hỏi thăm sức khỏe của chị là hỏi thăm thiệt đó nha. Chứ không phải là hỏi thăm mà kiểu công an mà hỏi thăm sức khỏe của người dân. Chị,
nghe chị hỏi
rồi?
Thăm là hết hồn chị ạ. Vâng không, nhưng mà hỏi thăm sức khỏe thì là gì? Dĩ nhiên rồi. Trời ơi, cuối năm chị Thu Nga người ta cứ hay người ta nói sao hả chị ha? Cái gì đó, tất cả những cái gì mà cuối năm á, cuối năm là mình hay gặp xui xẻo, mà gặp xui xẻo cuối năm thì tốt phải không chị? Để chuẩn bị cho một đầu năm cho nó năm mới nó tốt đẹp hơn.
Dạ, đúng
thành
rồi.
Ra người ta hay nói xả xui vào cuối năm đó.
Đúng rồi.
Cảm ơn chị Thu Nga đã hỏi thăm. Nhưng mà vâng thì trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình ngày hôm nay cũng muốn đưa ra một cái đề tài nó cũng đang làm nặng lòng chị Thu Nga biết không? Với Linh thì vừa mới đi đám tang của một người cháu tuổi còn rất là trẻ, mới có 32 tuổi thôi, ở bên tiểu bang khác, thành ra cả đại gia đình sang bên đó một tuần lễ với cháu trước khi mà cháu ra đi đó. Nhưng mà 32 tuổi, không bao giờ ngờ mới 6 tuần trước đó còn vẫn là một người khỏe mạnh, tươi vui, có hai đứa con nhỏ, một người rất là scout leader, rất là mạnh khỏe, active, sống nồng nhiệt với vui. Mà đến khi bệnh một cái đó thì khi nằm xuống thì không bao giờ ngờ rằng mình sẽ không còn cái Christmas sau cùng đối với con cái. Thành ra trong cái tâm tình của một Christmas này chị Thu Nga ha.
Yeah.
Bây giờ cứ tưởng tượng nếu đây là cái Christmas cuối cùng của mình, lễ Giáng sinh cuối cùng của mình, thì có lẽ cái điều đó sẽ làm cho mình nhớ đến những người mà có thể đây sẽ là cái lễ Giáng sinh cuối cùng của họ, phải không chị?
Yeah.
Các những người già trong nursing home, những người bệnh trong bệnh viện mà không chắc sẽ qua khỏi trước cái này, thì trong gia đình mới đều ngay cả tụi nhỏ trong gia đình cũng đều đồng ý là đó sẽ là cái tinh thần của mùa Giáng sinh năm nay, nghĩ đến những người và nếu có thể thì chia sẻ tất cả những món quà đó nữa mình dành cho nhau, thì mình hãy dành cho những cái người mà chưa chắc đã còn có được một cái Giáng sinh trong năm tới nữa, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, trước tiên là xin được thành thật chia buồn cùng chị Vũ Thanh Thủy cũng như là gia đình. Cuối năm thì chị có những cái điều mà nó không vui xảy ra thật. Trước tiên là chị đi xa về Maroc về, cái chị thành ra là tung tẩn, bị què chân. Rồi tiếp theo đó là đứa cháu gái mới có 32 tuổi lại bị bạo bệnh rồi qua đời, để lại hai cháu nhỏ. Cái điều đó là một cái điều rất là xui cuối năm, nhưng mà ta nói rằng cuối năm đó thì mình chờ tới đầu năm thì mình nói câu này, nhưng mà bữa nay nói là cũng bắt đầu là vừa là dơ cẳng đạp thằng bần ra cửa mà giang tay ôm Phúc vào nhà. Thành ra và tất cả mọi chuyện xui xẻo, hy vọng rằng tới đầu
nhưng
năm
mà...
chị sẽ không còn nữa. Dạ.
Dạ, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Vâng, cũng xin để nói rõ đây là một người cháu con của ông anh. Ông kêu bằng cô ruột nhưng mà rất là thân thiết với nhau. Nhưng mà có điều ai cũng phải ngạc nhiên trước cái tinh thần vui tươi của một người trẻ, chị Thu Nga. Thường thường mình người lớn tuổi một chút khi nghĩ đến cái chết thì mình rất là tiêu cực, buồn rầu, nhiều khi bực bội, tức giận, than thở trách đất hay là than thân trách phận. Nhưng mà riêng cháu này nó biết trước là cái bệnh này sẽ rất là khó khăn, không có vượt qua khỏi, nhưng mà nó rất là can đảm mạnh mẽ, yêu cầu tất cả mọi người vào thăm là phải tươi cười, không có ai được buồn, không ai được khóc. Rồi thì cũng và nhắn gửi con cái lại cho những người thân đó, với một thái độ rất là can đảm. Nước mắt thì chảy nhưng mà miệng thì vẫn cười và can đảm vô cùng để đối phó với cái cơn bệnh. Thành ra càng ngày càng có những cái điều, những cái bệnh lạ xảy ra, chị Thu Nga, với cái đà tiến bộ của y học ngày nay đó, chữa được biết bao nhiêu thứ bệnh, nhưng mà ngược lại cũng có những cái bệnh rất là lạ xảy ra. Thành ra đó là cái điều để nhắc nhở. Chị biết nó nói sao không chị?
Nhưng mà chị có thể nói là đó là cái chứng bệnh gì mà nó rare như vậy hả chị?
Nó là một cái loại bệnh rất là rare chị ơi. Bây giờ càng ngày còn có nhiều cái bệnh lạ lắm mà nó càng trigger trên những người trẻ. Hồi xưa thì nhiều khi mình cứ nghe những người lớn tuổi thì mới bệnh hoạn. Bây giờ nếu mà nghe trong cái mục mà chị thấy cáo phó của ở trên đài đó, thì thấy có rất nhiều người trẻ tuổi cũng ra đi mà chậm rất là đột ngột. Một tháng, hai tháng, ba tháng từ cái tumor ốc cho tới ung thư. Đây cháu không bị ung thư nhưng mà cháu bị một chứng bệnh mà cũng không phải là bệnh, không phải ung thư máu, không phải leukemia, nhưng mà nó hủy hoại tất cả những cái tế bào máu. Thành ra vì vậy không có bác sĩ, các bác sĩ nổi tiếng nhất ở trên nước Mỹ cũng đều được console và chuyển đi hai bệnh viện danh tiếng, mà cũng cuối cùng sau 4 tuần mới tìm ra bệnh thì cũng không có cũng không thể chữa trị được. Cho nên, nhưng mà cái điều mình muốn nói ở đây đó là cái chị biết cái điều nhắn gửi của nó bảo là ô không sao đâu, đừng có lo cho con đã sống cái đời con một cách toàn vẹn. Live life to the fullest. Và đó là cái điều mà cho nó nói, và nó cũng nói mọi người là ô con thương mọi người nhiều hơn là mọi người tưởng nhiều. Thành ra đó là những cái điều, đó là những cái điều ở lại đối với gia đình. Và cái điều đó cũng làm cho nhắc nhở đến là có rất nhiều người trong khi chúng ta mạnh khỏe. Hôm trước mình mới nói tới mùa tạ ơn, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng.
Thành ra đôi khi mình phải qua cái, thí dụ như với ông Thủy bị cái nạn chân thì bây giờ trời ơi gỡ được bột ra thì sung sướng vô cùng. Thì mới thấy rằng đó là cái điều rất là bình thường mà mọi người coi thường. Rồi đến khi mình mất một người thân hay là đối diện với cái chết thì mới thấy rằng cái sự sống, cái hơi thở đó nó quý biết là chừng nào mà mình rất là coi thường hả chị. Một ngày mình thở ra hít vào bao nhiêu lần mà mình không biết cảm ơn trời với từng cái hơi thở đó của mình, trong khi những cái người bệnh thì người ta không có được cái điều đó.
Dạ, dạ vâng, đúng rồi, bởi vậy người ta nói rằng hạnh phúc quanh ta, giống như là cái chân của chị bó bột, bây giờ chị tháo ra là chị thấy niềm hạnh phúc. Ngay cái khi mà chúng ta mang một đôi giày thật là đau chân, chúng ta mở ra là chúng ta thấy là wow, happiness is here. Hoặc là chúng ta đeo một đôi bông tai kẹp đó, khi mà tháo ra một cái rồi chúng ta sướng vô cùng. Thành ra khi mà có những cái điều mà chúng ta được hạnh phúc thì chúng ta không thấy. Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy và chúng ta nghe được tiếng chim kêu, chúng ta thấy, nhìn thấy được ánh mặt trời, hay là trời mưa đi cũng vậy, và miệng của chúng ta nói được, và mũi của chúng ta ngửi được, đôi chân của chúng ta chạy nhảy được, và cái bàn tay của chúng ta có thể là với cái này với cái kia, tất cả đó là niềm hạnh phúc. Cũng như là chúng ta khi mà có cha mẹ thì chúng ta không có thấy là cái điều gì nó khác lạ hết, tưởng là chuyện tự nhiên. Nhưng mà khi mất cha mất mẹ, hay là mất vợ mất chồng, hay là mất người thân, mất cháu, một người cháu mà rất là gần gũi với chị như vậy, thì chị mới thấy ô tại sao mà cái lúc mà người ta còn sống thì lại mình lại không có, hay là bạn bè cũng vậy nữa, tại sao khi người ta còn sống thì mình không có đối xử tử tế, tới khi mà người ta nằm xuống rồi thì mình nói rằng ô mình rất là ân hận. Thành đã có cái bài hát mà nếu mai em chết anh có buồn không, sao không âu yếm lúc em còn sống, phải không chị?
Có bài hát này nữa chị, bài hát là nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ.
Bây giờ đã đúng vậy.
Vâng, đừng đợi ngày mai khi mà
đêm
đã qua
trễ. Đêm hoa hồng tới thì mình đâu có cần nữa đâu khi mà nằm xuống rồi.
Vâng. Người ta bảo hãy tặng tôi một đóa hoa bây giờ chứ không, tôi không cần một cái xe hoa đi sau xe tang. Thành ra, nhưng mà cái điều cũng trong cái phải nhận là trong cái tinh thần mà lạc quan của những người trẻ đó chị. Ngay cả khi đối diện với cái chết đó, nó khác với lại người già lắm. Chị thấy những người già đó đối diện cái chết một cách rất là sầu thảm, trong khi người trẻ nó có những cái vui tươi. Ngay cả trong tang lễ nó cũng xin là ở được chơi những bản nhạc mà con ưa thích, hay là bạn bè từ giới trẻ tới đông nghẹt hết, toàn là những người trẻ, nhưng mà cũng họ đều nói lên, mỗi người chia sẻ một cái câu chuyện mà biết về cái người này, thì mới thấy rằng không phải là cái quan trọng không phải mình sống, mình thọ bao lâu, mình sống bao nhiêu năm, mà là mình sống làm sao để mà cho cái mình sống cách nào đó chị, là cái điều quan trọng nhất. Để khi mình nằm xuống bao nhiêu người thương tiếc, ngày tất cả đại gia đình đều quy tụ về rồi thì bao nhiêu là bạn bè thân hữu đều tới, các bác sĩ y tá ở trong nhà thương cũng đều chảy nước mắt thương, là tại vì họ cảm phục cái tinh thần can đảm đối diện với cái chết của một cái người trẻ tuổi như vậy. Thành ra cũng là một cái bài học rất là quý để mà mình học. Nếu mà nhìn quanh mình, không phải chỉ học được những cái điều vui mà cũng cần trong những cái điều buồn cũng học được nhiều bài học quý giá lắm mà chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái câu đó đúng đó, sống lâu hay mau nó không có quan trọng, mà sống làm sao có ý nghĩa mới là điều quan trọng nhất. Hay là người ta cũng nói rằng trâu chết thì để da, người ta chết thì để tiếng. Hay là cái cuộc đời của mình giống như một đồng tiền, mình có thể xài bất cứ cái điều gì mà, những cái gì mà mình muốn, nhưng mà mình chỉ xài có một lần thôi, mình không có thể quay trở lại được nữa. Vì vậy cho nên là nếu mà bây giờ cái đề tài ngày hôm nay là nếu đây là một cái mùa Noel, cái ngày mùa Noel cuối cùng của chúng ta, thì chúng ta sống làm sao mà để cho đáng sống, phải không chị?
À, đặt ra cái câu hỏi này chắc nhiều thính giả sợ lắm đấy. Trời ơi, mùa Noel là mùa vui tươi, tưng bừng lễ hội, mà mình lại có vẻ là một cái đề tài buồn thẳng như vậy. Vâng, thôi bây giờ xin phép chắc là đổi, chúng tôi xin phép được đổi một nhẹ đi một tí. Nếu mà mình biết đây là cái ngày, là cái lễ Giáng sinh sau cùng của một người nào, thì mình sẽ đối xử sao với cái người đó, hả chị Thu Nga?
Đúng rồi, đúng rồi.
Mình nhìn quanh mà xem, mình đến nursing home, mình đến nhà thương, tôi biết bao nhiêu người, thí dụ đến MD Anderson, những người bệnh ung thư đó chị.
Yeah.
Chắc chắn bác sĩ sẽ nói cho mình biết rất nhiều người bệnh này, người bệnh này, người bệnh này chắc sẽ không qua khỏi. Hoặc là nếu có qua khỏi được cái mùa Giáng sinh năm nay, thì cũng không có nổi mùa Giáng sinh năm tới đâu. Đó, cả một năm rất là dài đối với một người thường như mình á, người ta bảo thời gian như bóng câu qua cửa chị lướt rất là nhanh. Nhưng mà đối với người bệnh đó thì họ cầu mong từng ngày, từng tuần, từng tháng. Và trong cái tâm tình này thì chúng tôi muốn được mời quý thính giả cùng gọi vào để chia sẻ, thử tưởng tượng xem. Đôi khi mình phải tưởng tượng một tí, ngay kể cả những cái điều bi thảm, mình nghĩ đến nó một chút, thì khi đó mình sẽ thấy rằng cái cuộc sống, mình sẽ biết cảm ơn cái đời sống mình đang có hơn, và mình sẽ có được cái sức mạnh để thay đổi cái cách sống của mình, hả chị Thu Nga ha?
Thật tình ra thì cái chết nó cũng không có gì mà phải sợ hãi lắm, tại vì người ta sẽ lần lần người ta đi đến cái điểm đó thôi. Thành ra có một cái cuốn sách mà rất là hay, đó là Tàng Thư Sinh Tử. Khi mà đọc cái cuốn đó rồi thì chúng ta thấy rằng cái điều mà sống hay chết gì, cái đó là chỉ là một cái điều rất là bình thường. Và ngày hôm nay thì với cái đề tài này thì có nghĩa rằng chúng ta sẽ đối xử với tất cả mọi người tử tế, coi như là người đó có thể là ngày mai chúng ta không gặp được, qua mùa Noel này chúng ta không gặp được, thì cái đó, cái lòng tử tế của chúng ta nó sẽ tỏ ra nhiều hơn, và chúng ta cảm thấy là không có tiếc cái tình thương của mình đối với tất cả mọi người xung quanh. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chủ đề ngày hôm nay đó.
Dạ đúng vậy đấy chị Thư Nga. Nếu bây giờ mình gặp người nào, ngay cả những cái người mà thù mình hay là làm những cái điều hại mình hay xấu với mình đó, nhưng mà nếu mình gặp người ta, mình nghĩ rằng đây sẽ là cái ngày, cái mùa Noel cuối cùng của họ, thì chắc là mình cũng sẽ cảm thấy trong lòng không còn buồn nữa, không còn giận nữa.
Không biết có dễ dàng hay không. Hơn. Cũng giống như là Chúa dạy ai tác. Chúng ta má bên trái thì chưa chìa cái má bên phải ra.
Chắc không, chắc không nổi khó. Đâu. Không, nhưng mà tha thứ. Mà cái điều này, cho nên trong mùa Giáng sinh như này đó, thì bao giờ cũng có những cái chương trình đi thăm nursing home đó chị. Đi hát nhạc Giáng sinh. Và thành ra trong tuần tới là chúng tôi sẽ cũng có một cái buổi mà đi thăm viện dưỡng lão để hát nhạc Giáng sinh cho các cụ, và cũng như đến thăm nhà thương, thăm những cái người bệnh. Vâng, 7136648002, quý thính giả đã gọi bạn vào trên đường dây, thính giả xin phép được mời vị thính giả đầu tiên ạ. Dạ vâng, chúc tôi xin mời. Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ phải em không?
Dạ vâng, xin đúng ạ.
Dạ, em nến chờ hai chị.
Dạ vâng,
em có một chia sẻ nhỏ. Em một người có đạo thì em còn nhớ một bài hát từ nhỏ mà em rất là thích đó. Mà lúc đó mình chỉ thích cái điệu nhạc, mình không có hiểu một cách sâu lắng như bây giờ. Thì cái bài hát đó, một cái đoạn nhỏ ở khúc đầu em chỉ đọc đó là đời người ngắn ngủi, ví thể hoa rơi, tham chi lợi, quyền như bèo trôi. Thời kỳ Chúa đến, tai phủi sạch rồi, thân hồn trầm luân, địa ngục thôi. Tức là nói về cái người mà chưa được biết Chúa đó, thì em nhận ra bây giờ em thấy là cuộc đời bôn ba kiếm tiền thật nhiều, còn khi mình nhìn lại đó thì mình thấy rằng những cái đồng tiền mình ngày xưa mình tiêu xài hoang phí, mà bây giờ nhìn lại thấy những người trong cái hoàn cảnh khổ sở thiếu thốn tất cả lẫn tinh thần vật chất, thì em ngồi em suy nghĩ lại, em tiếc rằng những cái khoảng thời gian mà lúc mình có những tài vật, tiền tài thì mình xài không có đúng chỗ, mình cảm thấy là mình cũng có một cái điều gì đó mình ăn năn, mình cảm thấy mình thấy là Chúa ban cho mình những ân tứ mà mình không biết sử dụng, mình có thể giúp những cái người khó khăn, hay là giúp cho nhà thờ, hay là giúp những cái người phụ nữ mà cô đơn, hay là là quá bụa. Thì em bây giờ khi mà mình có nhiều tiền, mình chỉ biết ăn chơi, mình không có đến được những cái chỗ như nó sinh hôn, hay là những cái hoàn cảnh của những người cần cái sự giúp đỡ. Thành ra em có một chia sẻ nhỏ là nếu ai trong mùa Giáng sinh này có trong những hoàn cảnh được sung túc, được đầy đủ, thì mình sẽ làm những cái điều mà mình chia sẻ người ta thì có niềm vui nó vô bờ bến lắm. Mà nếu mà em dùng một số tiền 3-4 ngàn em đi mua một cái bóp hiệu, em chỉ thấy em vui có mình em thôi, nhưng mà khi em làm được cái điều cho người khác, em thấy nó có thể lát cho em một thời gian.
Rất
cái niềm vui của người ta mà từ xưa giờ em không hề biết được, cho đến khi bây giờ em nhận được cái điều đó thì em thấy rằng cũng còn là chưa muộn. Thì nếu ai chưa trải qua thì em muốn chia sẻ mình hẳn làm một cái điều gì mà tốt nhất, mình chia sẻ cho những cái người còn đang thiếu thốn trong lẫn tinh thần và vật chất nữa. Và mình chia sẻ như ở trong lớp sinh hôn, họ cần tinh thần rất rất là nhiều, một cái tình thương, một cái sự đồng cảm, một cái chia sẻ trong một cái mái ấm như trong gia đình, như chị em hay gia đình hay là con cái. Chị em chị có đôi lời gì thôi, em cảm ơn chị.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng mà con con chị ấy, chị tên gì vậy?
Dạ em tên Hồng.
Vâng, chị Hồng ơi, chị Thu Nga cũng thấy đó, không phải chị Hồng nói rất đúng khi mà mình chia sẻ những cái món quà, nhưng mà không phải chỉ là cần tòa quà vật chất đâu, những người không có tiền vẫn có thể chia sẻ những món quà tinh thần, phải không chị Hồng?
Đúng.
Vẫn có thể đến thăm viện dưỡng lão, đến thăm nhà thương được.
Vâng.
Dạ, dạ, em có một cái điều nhớ trong Kinh Thánh, Chúa nói đó, mình hãy thương xót thì sẽ được thương xót. Trong cuộc đời em thì em cũng hơn 40 rồi, nhưng mà em cũng trải qua nhiều giai đoạn sóng gió. Em thấy rõ ràng cái lời Chúa rất rất là hiệu nghiệm. Khi mình thương xót thì Chúa sẽ ban cái sự thương xót lại, và trong cuộc đời mình lúc nào cũng được cái sự bình an, cái điều mà quý hơn hết tất cả mà trong cuộc đời em đã trải qua. Dù vàng bạc châu báu nó không có bằng cái sự bình an và cái lòng hạnh phúc của mình, đó là cái điều mà em muốn chia sẻ với
cảm ơn chị rất là nhiều, và cũng rất là chúc mừng chị đã tìm ra được cái niềm vui, cái gia tài tinh thần quý giá đó ở trong cái tuổi còn trẻ. Chị Thu Nga, có nhiều người tới lớn tuổi lắm mới tìm ra được cái điều đó. Cảm ơn chị Hồng thật là nhiều đã chia sẻ. Và em xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, kính chào hai chị, em tên là Quốc.
Nhân
tiền hai chị có một đề hay trong mùa lễ Giáng năm nay thì em cũng có một đôi lời tâm tình tới hai chị cũng như quý thính giả. Thứ nhất là em thì nhân bây giờ là năm 2012, vào tháng 12 thì em có 12 vấn đề để 12 cái mục để em cảm ơn. Thứ nhất thì là em cảm ơn tới Thiên Chúa của em cũng như bố mẹ của em đã cho chúng em được có những cuộc sống cũng như cuộc đời thật tốt đẹp. Và 11 mục kế tiếp thì trong đó 9 mục em dành cho 6 anh em trai của em, cũng như 3 chị em gái của em đều còn sống và ở tất cả này. Và điểm thứ 11 thì em cảm ơn tất cả những đứa con cháu trong gia đình đã được cùng sống với chúng em và tất cả gia đình. Và điểm thứ 12 là em cảm ơn tới nhân loại, tới tất cả các bạn bè và tới tất cả những người thân đã biết gia đình em cũng như chưa biết, cũng như mong một ngày năm nay thực sự như hai chị nói rằng là có thể là năm cuối, nhưng mà đối với em thì không, ngày nào cũng là ngày cuối và năm nào cũng là năm cuối hết. Cho nên em cảm ơn với tất cả những người đã có mặt trong trên thế giới này, cũng như trong thành phố Houston, và đặc biệt đó là cái lời ao ước của em. Thì cuối cùng em chỉ cứ xin ơn là nếu cho em được sống thêm ngày nào thì em sẽ dùng những ngày đó để thứ nhất thay đổi cuộc sống của em, làm cho tốt đẹp hơn, và thay đổi những cái sửa đổi những cái lỗi lầm đã làm cho những người khác, bố mẹ, anh chị em, bạn bè cũng như những người quen, và cuối cùng là xin làm cho hy vọng được mang hạnh phúc cũng như hòa bình tới cho tất cả nhân loại và thế giới.
Anh Quốc ơi, bây giờ anh cho hỏi thăm cái điều này. 12 điều của anh thật là hay. Anh nói đến chữ 12 thì năm 2012 là làm chúng tôi nhớ tới ngày mai là ngày 12 tháng 12 năm 12 đó anh Quốc ơi. Nhưng mà ngoài cái tâm tình 12 điều để cảm tạ như vậy đó, anh có thể kể ra một hai trường hợp thật là cụ thể, một hai hành động cụ thể nó tỏ lộ cái tâm tình biết ơn 12 điều đó không?
Thực sự thì em nói về cá nhân em và gia đình chúng em thì gia đình chúng em rất là hạnh phúc vì chúng em thì đi vượt biên, em là người con đầu tiên đi vượt biên năm 79, sau đó thì anh chị em cũng đoàn tụ đi vượt biên, ông bà cũng đi vượt biên thì ông bà đã mất rồi. Vâng. Nhưng mà còn bố mẹ thì 10 anh chị em còn sống với gần với bố mẹ, coi như chúng em những ngày lễ, những ngày vui hoặc là những ngày sinh hoạt đều có mặt, tụ họp nhau, tất cả các anh chị em đều cố gắng có mặt với nhau để sinh hoạt với nhau.
Vâng.
Làm cho các con cháu lúc nào cũng được thân cận, thì cái đó là em viết một cái email thì em gọi là something to be thankful for. Thì em nghĩ cái đó là những cái cụ thể nhất trong cuộc sống, là làm sao mà chúng em được có những ngày hôm nay, và bố mẹ em bây giờ thì nhìn thấy chúng em có những cuộc sống như vậy, dù nghèo hay là dù giàu, hoặc là dù buồn hay dù vui, và bố mẹ cũng sát cánh và anh em cũng vậy, cũng hỗ trợ lẫn nhau, thì cái đó là cái mà quý giá nhất trong cái gia đình nhỏ bé của chúng em. Thì em nghĩ cái đó thì cũng là một cái nguồn lợi ích của riêng cá nhân em đã được sống như vậy, thì em cũng mong ao ước sao tất cả mọi người khác cũng được có cuộc sống như vậy. Em còn nhớ rằng là hồi năm 80, 81 thì có là 5-6 anh chị em ở chung với nhau, thì đôi khi mà có những chuyện xích chích nhỏ thì chúng em cũng ngồi lại với nhau, và chúng em nói với nhau rằng là gia đình người ta thì có một có hai, họ qua bên này họ ao ước được có người thân người quen gia đình, mà anh em mình có nhau mà lại cãi nhau xích chích nhau thì không tốt. Do đó mà chúng em lúc nào cũng có thể nói chuyện với nhau được, tâm sự với nhau được, hoặc là sửa đổi với nhau được. Cái đó
này quý là em, cái đó hiếm có lắm đó. Vâng, cái đó là cái diễm phúc hiếm có lắm đó anh Quốc ơi.
Thì em muốn chia sẻ trong ngày hôm nay hai chị có một đề rất hay cho ngày Giáng sinh, thì em chúc hai chị cũng như quý khán giả, như quý đài của được mùa Noel thật là hạnh phúc, tươi vui bên gia đình cũng như tất cả người quen. Và chắc chắn hy vọng rằng là đối với niềm tin vào Thiên Chúa thì em không tin rằng là năm nay năm cuối cùng, nhưng mà lúc nào cũng tin rằng là ngày này, ngày nào, giờ nào cũng là ngày giờ cuối, nên sẵn sàng ráng chuẩn bị thôi.
Cảm ơn Quốc thật là nhiều. Kính chúc anh và gia đình một mùa Giáng sinh thật là vui tươi và hạnh phúc. Trời chị, chúng ta thấy anh Thua là trong cái não trạng của mình, phải không chị Hà?
Vâng.
Khi mà mình nhìn đời một cách lạc quan với cái tâm tình biết ơn như vậy đó, thì mình thấy cái cuộc đời nó rất là nhẹ nhàng. Chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và những người mà biết ơn trong mỗi cái giây phút sống của mình thì sẽ làm cho người khác thích thú khi mà gần hơn. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng là cứ gặp một cái người nào đó mà cứ than thân trách phận, bất cứ một cái hoàn cảnh nào họ cũng than, cái gì họ cũng than hết, thì là chúng ta sẽ không có thấy là hạnh phúc khi ở gần những người đó. Nhưng mà với cái tâm tình của anh Quốc vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là một cái điều mà làm những cái điều mà chỉ là rất là đơn giản nhưng mà tìm được cái hạnh phúc. Và đừng để đến cái ngày mai và những cái việc gì mà mình có thể làm được ngày hôm nay, nhất là mình yêu thương anh chị em của mình, thăm viếng người đau, người thân, và thăm viếng cha mẹ già của mình, nói chuyện với song thân của mình nhiều hơn. Đừng để khi mà qua rồi thì mới ân hận. Một trong những cái điều mà tìm được hạnh phúc là thương yêu những người chung quanh của mình. Và người ta nói rằng tử tế như ba ngày Tết, nhưng mà Noel thì ở đây thì cũng giống như ngày Tết như vậy. Và chúng ta sẽ tử tế tất cả mỗi ngày của chúng ta.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Xin chào cả hai vị ạ.
Dạ vâng, xin được biết cái gì
ạ? Tôi tên là Nghe.
Vâng ạ,
xin chào. Hôm nay thì tôi hơn 60 tuổi rồi.
Dạ vâng,
được
dạ vâng.
Còn đi làm được nữa. Nhưng hôm vừa rồi con nó bảo năm nay nó em mẹ thích gì, con mua cho tặng mẹ.
Vâng.
Nhưng mà bây giờ tôi ở nhà để giữ cháu thôi.
Vâng.
Thì tôi nói là thôi, con cứ cho tiền mẹ đi, để mẹ giúp anh kia. Các gì con nghèo lắm, các em con còn khó khăn lắm, thì nó bảo vệ cũng được. Thì tôi lại cũng xin những người mà ngày xưa tôi còn làm chung á, cho tôi thích tiền, để tôi về tôi giúp những người nghèo xung quanh gia đình ông bà, nhà ngoại của các cháu còn đến đó. Vì những người họ nghèo quá, họ còn làm đi bán máu, họ còn phải đi hiến thận, thì thấy tôi xót lắm. Rồi con cho mẹ đến nhà cười chuyện. Giúp những người đó thì tôi biết được những người thân của tôi còn bên kia. Em tôi, mẹ tôi, bố tôi còn bên đó. Thì những nào là người quá khổ, những người nào neo đơn thì tôi nói đây là có tiền con xin được, chứ vậy thì con đi làm. Thì bố mẹ cứ xem là ai khó thì cho người ta một vài trăm ngàn. Rồi có những người người ta lấy cái số tiền mà mình cho đó, họ đi mua những cái đồ, những cái nón mộng giả mà em ta bán dọc đường, người ta kiếm thêm tiền người ta ta nuôi gia đình. Thì tôi thấy cái đó một cái vui. Thế còn bây giờ con cái cho mình thì mình chỉ thích lúc bây giờ thôi. Tôi bảo mà bây giờ mà con cho mẹ cái giỏ ngàn ngàn mấy, mẹ chỉ cắt một vài lần, không nhớ suốt đời mẹ cắt một cái giỏ thế à? Hồi mẹ cứ mua cái thăm xót chục tảnh rồi. Thì con bảo nếu mà mẹ thấy như vậy được thì con làm lợi ý mẹ. Rồi tôi thấy mà tôi làm như vậy thì thấy tôi vui. Mà không biết người ta có vui như mình không, mà tôi thấy cho làm cái việc đấy thì tôi vui.
Chắc chắn là bà cũng làm được cho bao nhiêu người vui, hả chị Thu Nga nhỉ?
Đúng rồi.
Đó vậy thôi, muốn chia sẻ với trên đài như vậy thôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Thôi, cảm ơn hai cô.
Dạ vâng, cảm ơn bà Nga rất là nhiều. Vâng, với cái tâm tình mà khi mà mình vui như vậy đó, bà làm điều đó bà vui, chắc chắn là bà làm được cho bao nhiêu người vui hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, vâng rồi, thường thường đó là cái người mà nhận được đó sẽ là cảm thấy là có biết ơn, nhưng mà cái người mà tặng đó, người mà ban phát cái tình thương tình yêu đó đó, dầu là có tốn kém đi nữa hay cái gì đi nữa thì mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà mình biết được rằng cái sự mà ban ơn của mình hoặc là mình chia sẻ tình yêu thương của mình giúp cho những người mà có một cái nụ cười ở trên môi, thì đó là một cái việc làm rất là có ý nghĩa trong mùa Noel này. Và quý vị có thể là gọi cho số điện thoại là 7136648002 để cùng nhau chia sẻ trong chương trình tình yêu và gia đình. Và chúng ta phải đối xử với tất cả mọi người giống như đây là một cái last Christmas, một cái Noel cuối cùng của họ, thì chúng ta sẽ có cái tình yêu thương nhiều hơn dành cho mọi người xung quanh.
Và chân nhất là trong cái mùa Giáng sinh này, chúng ta thấy càng ngày đó mùa lễ càng được thương mại hóa, quảng cáo rồi sale on sale khắp các nơi, thành ra cũng làm cho phụ nữ mình rộn ràng cái lòng muốn đi shopping, phải không chị Thư Nga? Nó hấp dẫn quá. Nhưng mà thay vì đi shopping cho mình, cho gia đình mình, thì mình có thể đi mua những món quà cần thiết cho những cái người mà đang gặp khó khăn ở trong nursing home. Chị Thư Nga biết không, cứ mỗi năm đến mùa Giáng sinh đó thì chúng tôi có một cái nhóm anh chị em mà cứ đi thăm viện dưỡng lão. Thì khi mà đi mua những cái món quà, nhiều khi chỉ là những cái vớ, rồi những cái găng tay hay những cái mũ len đội đầu, hay là nhiều khi có những người có thì giờ ngồi đan những cái mũ len đó hay khăn quàng đó để tặng cho các cụ. Trời, thấy cái lòng mình nó ấm áp mà mình rất là cảm động trong cái tâm tình như vậy. Còn nhiều khi mà mình mua quà đồ cho mình á chị, về nhà nhiều thì chỉ có chật tủ chật nhà thôi, mà rồi sẽ cảm thấy rằng cái niềm vui khi mà đem tặng cha cho ai thì nó sẽ nhân lên gấp bội, nhất là trong cái mùa lễ này. Và đó cũng là cái tinh thần mùa Giáng sinh hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái đời sống của chúng ta thì đầy bất trắc, mình cũng không biết ngày mai sẽ ra sao. Có khi là đang êm ấm vui tươi thì bỗng ra có một cái việc gì đó, nhưng mà cũng hay là có những cái điều gì mà chúng ta không có vừa ý, buồn phiền, rồi cái tự nhiên chúng ta gặp được một cái niềm vui nào đó. Thành ra đời sống này nó không có phải là lúc nào cũng lặng lờ trôi. Ví dụ như là chúng ta đang sống, người Nhật cũng vậy, đang sống trong cái sự mà sang trọng sung sướng thì bỗng chốc tiêu tan như vụ tsunami ở nhà, thì cũng giống như là New York, người ta đang sống sung sướng như vậy thì khi mà cái cơn bão Sandy tới thì quý vị cũng thấy trên TV chiếu đó, người ta phải đào những cái thùng rác ra, bới những cái thùng rác ra để mà tìm những cái thức ăn. Thành ra mình cũng không có biết. Vì vậy cho nên là chúng ta có một cái tình yêu thương, chúng ta sẽ cảm thấy là sung sướng hơn, vì có nhiều người bất hạnh hơn chúng ta nhiều. Và chúng ta cũng đừng nên làm những cái điều gì mà mình không muốn người khác làm cho mình. Thì đó, nếu mà đó là những cái câu mà cách ngôn, những câu châm ngôn, nếu mà mình áp dụng được ở trong đời sống của mình thì cuộc sống của mình sống rất là có ý nghĩa, phải không chị Thủy?
Vâng, chị Thương Hà biết không, người lớn mình thường thường mình hay thực tế, thành ra nhiều khi mình cũng còn suy tính, chứ còn những người trẻ nó sống rất là chân thật cho từng cái giờ phút đó chị. Ví dụ như khi mà nghe tin là cousin, cái người người chị bà con đó bị đau đó, thì trong lúc người lớn còn đang nghĩ là không biết nên sẽ đi thăm bây giờ hay là sao, hay là hiện tại đi thăm bây giờ thì nhiều khi rồi sẽ trở lại, tại vì ở xa tiểu bang khác, rồi vì trở lại trong lễ đám tang thì trẻ con nó nói ngay, nó nói trời ơi mình không cần, mình nên làm lúc, nên đi thăm lúc mà người ta còn khỏe, nên đến ở bên cạnh giường lúc mà an ủi gia đình, các bác cần được nâng đỡ trong cái lúc mà đang những cái lúc khó khăn này. Rồi thì hay là cha mẹ nhiều khi thấy con cái, nhiều khi con cái trời ơi con phải mua vé máy bay đắt như vậy thì thôi con cứ từ từ chờ, thì nó nói ngay lập tức, nó bảo tiền bạc là cái điều nó còn cả đời dài để nó kiếm, trong khi cái người chị người em của nó nằm đó sẽ không có còn thì giờ nữa để mà có thể mà chờ đợi. Thành ra cũng học được qua cái đó, những người lớn cũng học được rất nhiều ở những cái người trẻ, chị ở tâm tình của những người trẻ, mà cái tuổi trẻ nó tới trong một cái, người ta cứ gọi là ma chê cưới trách, thì chúng tôi thấy có lẽ trong đám cưới đó chị, có nhiều điều dễ gây bất hòa, dễ gây trách móc, nhưng mà trong một cái đám tang đó, không biết phong tục ngày xưa tại sao là có chữ ma chê, chứ thật ra trong một cái đám tang thì mới thấy cái tình người nó thể hiện rất là rõ chị Thu Nga. Tất cả những người hàng xóm Mỹ ở xung quanh là đều đem thức ăn tới đây nhà hết cho mọi người, họ mở rộng cửa để cho gia đình của cái người bệnh hay là của cái người quá cố đến ở trong nhà họ, để khỏi phải ra khách sạn, để cho được gần gũi nhau, rồi thì thăm hỏi lo hết mọi cái, rồi ngay cả cái tâm tình của mọi người, ngay cả có những chị em mà thí dụ như hay là những người trong gia đình mà trước đây giận nhau không có muốn nói chuyện, không nhìn nhau, thì qua cái đám tang là tự nhiên cũng đến lại gần nhau và thấy cuộc đời mong manh quá, ai cũng làm hòa. Cái làm cho cái lòng mình nó thay đổi rất là nhiều chị. Thành ra nếu mà mình cũng cái nhìn đến những cái điều mà mình đang có được mà những người khác mất rồi đó chị. Thì vâng, thì với như chị Thu Nga nói đó, trong cái tâm tình cảm tạ đó thì sẽ học được nhiều cái bài học rất là màu nhiệm, nhiều cái thay đổi cả cái lòng người hay thay đổi cả cái cách sống của một con người. Những người trẻ thấy cuộc đời mong manh như vậy, tự nhiên bây giờ nó sẽ sống một cách cẩn thận hơn, để nó chăm lo tỏ tình với cha mẹ, với anh chị em nhiều hơn, thay vì chỉ lo cái sự nghiệp với lại cái đời sống riêng của mình thôi hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chị Thủy nói lúc đầu đó rất là đúng, là không phải chỉ có người già mới bị stroke, bị heart attack, hoặc là bị những cái chứng bệnh mà mình tưởng là chỉ có người già mới có, hay là bị bệnh tiểu đường vân vân. Thì dạo sau này chúng ta thấy rằng cái việc mà chết chóc xảy ra tuổi trẻ cũng rất là nhiều. Và khi mà cái chuyện này nó xảy ra rồi đó, Thu Nga để ý là mỗi lần mà có một cái đám ma, đám tang gì đó, rồi mọi người đi tới đó thì mới thấy rằng cuộc đời nó ngắn ngủi, thì cũng suy nghĩ rằng chúng ta về thay đổi cái cách sống. Nhưng mà cái chuyện đó như nó không có last long lắm, rồi thì đâu thì nó cũng vào đó. Nhưng mà khi mà xảy ra rồi thì chúng ta không thể nào mà quay ngược kim đồng hồ lại, nghĩa là cái cuộc đời đã đi qua rồi, nó đi qua rồi, chúng ta không có thể quay ngược lại để mà yêu thương người đó, vì người đó đã ra đi không còn nữa. Dạ.
Và với cái đề tài ngày hôm nay là nếu mà người mình biết một ngày nào mà sẽ không có còn qua khỏi sau cái mùa Giáng sinh năm nay, thì chúng ta sẽ đối xử với người đó như thế nào, có dành thì giờ, có tỏ tình, có chăm nom, có chăm sóc không? 7136648002, xin là mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, tôi tên là Tuấn, tôi chào hai chị.
Dạ, vâng ạ, xin chào.
Dạ, tôi mới nghe hai chị nói hay quá, nhưng mà tôi cũng nghĩ là một cái chuyện tôi thấy buồn cười. Chị nói vậy đó, nhưng mà có những con người cộng sản họ không hiểu chị nói là sao. Họ không cảm thấy những cái điều như chị nói đâu.
Thôi, cộng sản thì không phải là người nữa.
Đó, công nhận không? Tôi thấy vậy thôi. Dạ, chị nói thì đúng rồi.
Dạ,
tôi cảm thấy tôi hiểu.
Dạ.
Nhưng mà có những loại người họ không hiểu.
Dạ.
Thôi, tôi có ý kiến vậy thôi.
Dạ vâng. Thế
vậy, tôi cũng thích nghe đài chị lắm.
Cảm ơn ông Tuấn rất nhiều.
Cộng sản đúng thì coi vậy. Như là đã hopeless rồi, cộng sản không phải là con người nữa. Tại vì nếu mà con người thì họ không có đánh đập, đàn áp những người mà yêu nước.
Không
đỡ
nhìn thấy, không thể nào mà mình giàu nước đổ đổ vách trong khi dân nghèo đau khổ như vậy.
Không thể.
Cũng không thể nào mà chủ trương vô thần, một cái người mà, một cái chủ nghĩa mà đã chủ trương là vô thần, vô gia đình, thì không, vàng vô tôn giáo thì không có còn, vàng không còn một cái điều gì để mà có thể nói là không, không còn là con người mà đích thực nữa, con người có nhân bản. Vâng, phải trừ cộng sản ra thôi. Vâng, nếu mà đối với chắc chắn những cái thính giả đang nghe ở ngoài, ai cũng có những người thân đang đau yếu bệnh hoạn, thì trước khi mình nhìn đi xa đến các nursing home hay các nhà thương, mình cũng có thể nhìn xem trong số thân nhân bằng hữu của mình có những ai đang đau yếu bệnh hoạn, mà mình có thể nhấc điện thoại mà hỏi thăm một câu, hay mình có thể đến đến thăm hả chị Thương Nga? Hay mình có thể gửi một món quà, thay vì định mua một món quà cho chính mình trong cái ngày mùa Giáng sinh này, thì hãy mua món quà tặng cho cái người đang đau yếu, đang xuống tinh thần đó, mình không thể nào ngờ được. Khi đôi khi những cái cử chỉ đến trong cái lúc mà họ không ngờ nhất đó sẽ là một cái món quà quý giá vô cùng. Như người ta nói là miếng khi đói bằng gói khi no, thì khi người ta đói, người ta đói cái tinh thần, đói cái sức khỏe, đói cái sự sống hả chị Thương Nga?
Dạ vâng,
thì
đúng
cũng
rồi.
Quý lắm.
Dạ, dạ đúng rồi. Và cũng như là nếu mà cha mẹ của chúng ta còn sống thì là chúng ta ăn ở có hiếu đạo. Chứ có cái câu ca dao là khi chết thì không cho ăn, mà đến khi nằm xuống thì làm văn tế rồi, làm ma để rình, nghe là cho rình rang để làm gì, trong khi mà song thân của chúng ta không có còn nữa. Và với Công giáo đó thì hay là Phật giáo gì cũng khuyên người ta nên ăn ở là tu nhân tích đức, hoặc là làm những cái điều thiện, những cái điều hay. Tại vì với Phật giáo thì đời nay mà chúng ta được phước đó là nhờ chúng ta tích đức từ kiếp trước, mà đời sau như thế nào đó là do kết quả của đời này. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ cái câu đó thì chúng ta lúc nào cũng sống làm sao mà ăn ở cho phước đức và thương yêu tất cả mọi người xung quanh. Dĩ nhiên thì nói rất là dễ, nhưng mà có khi thực hành là khó. Giống như Thủy nói là bây giờ đó, chúng ta tha thứ cho kẻ thù không, cái này là chúng tôi không có including Việt Cộng ở trong đó nha, chỉ là nói là kẻ thù nghĩa là người nào mà làm cho mình phật ý, mình buồn phiền thôi, chứ không phải nói cộng sản. Dạ vâng. Thành ra nếu mà chúng ta được, chúng ta có cái tánh bao dung, chúng ta tha thứ cho bạn bè của chúng ta thì chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn. Tại vì chị Thủy nhớ không, thấy không, khi mà mình giận ai đó thì cái người kia họ đâu có biết mà biết mình giận, và họ thông thả, họ sống vui sướng lắm.
Tỉnh bơ à?
Còn
dạ,
mình
thì mình khổ.
Tức dạ, cũng của mình thì tức ghê lắm. Thành ra cái điều đó nó cũng làm cho mình bị hại cho sức khỏe nữa. Vâng.
Vâng, và nếu mà nhìn quanh đó hàng ngày nghe những cáo phó ở trên đài, cũng bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người mất người thân nhân, thì đôi khi nhiều khi dù là một người xa lạ mình cũng có thể gọi điện thoại hỏi thăm, hay là đi ngang qua thì vào đến thăm trong một nhà quan, thì chắc chắn thế nào cũng đang có một tang lễ, một thân nhân gia đình người nào đó vừa mới mất người thân đang đau buồn, thì những cái hành động đó cũng là những cái món quà thật là quý mà không hề mất tiền mua trong cái mùa lễ này, hả chị Thương Nga?
Dạ,
xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa cả hai cô.
Dạ xin được biết ký danh ạ.
Dạ, dạ thưa tôi là Nguyễn.
Vâng,
dạ bà Nguyễn.
Dạ vâng. Dạ, cô tôi có bà bạn, thì bây giờ tôi tâm sự với hai cô để hai cô xem có thương bà hay không. Tôi thì tôi thương bà vô cùng.
Vâng.
Con cái nó dọn đồ cho, dọn đồ đồ nhà đấy.
Vâng.
Mà có cái này nó ngục, nó tưởng bà có tiền.
Vâng.
Cái con vàng này chú tôi bà ấy, nó nục, nghĩa là từ cái quần nó trở đi nó cũng gỡ ra, nó nục các cô ạ.
Bà mất rồi hay sao thưa bà?
Dạ không, bà ấy còn.
Vâng.
Bà còn sống, mà bà dọn nhà đi từ nhà này sang nhà kia.
À vâng, dạ.
Đấy mà bà ấy than phiền với tôi, mà bà ấy buồn quá rồi bà ấy cũng khóc. Tôi bảo thôi bây giờ con nó ham, mà con nó cũng có chứ không phải là nó nghèo.
Vâng.
Nhưng mà hãy chúa tôi nó nục, không còn thiếu một cái thùng nào nó không nục. Rồi nó lấy cả dao, cả kéo, cả cái đồ nướng thịt.
Trời ơi, con nào mà bất hiếu quá vậy.
Vâng, đấy. Rồi không làm sao được, cả từ cái rổ cái rá nữa cô. Cái nồng bàn nữa. Bà ấy sắm sửa để đến lúc tuổi già bà ấy không đi được thì bà ấy có phải xài.
Tức là bây giờ bà dọn vào trong nursing home hay là sao ạ?
Không, bây giờ bà ấy đi thuê nhà chỗ khác.
Vâng, nhưng mà tại sao mà con cái nó lại đến, bà lại để
thì đấy, nó đến nó dọn nhà cho bà ấy.
À, trong lúc
thì cái đứa dọn thì nó không lấy.
Vâng.
Nhưng mà nó khuôn đến nhà mới. Thì
vâng,
cái đứa nó ở cái nhà, nó đang ở cái nhà mới, nó thu dọn cho. Thì nó mở ra, nó lấy đồ của bà.
À,
nó tìm. Chứ còn cái đứa mà dọn nhà nọ sang nhà kia thì nó không lấy.
Vâng, thôi thì...
Vâng, đấy mà tôi thấy cái đó rất là khổ sở cho bà ấy.
Nhưng mà bà Nguyễn ơi, chắc cũng nên khuyên bà bạn của bà Nguyễn, tại vì nếu mà bà thấy khổ sở như vậy đó thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vâng, đấy thì tôi cũng khuyên bảo bà ấy vậy.
Cái gì cho con cũng được, thành ra thôi nó muốn lấy thì cứ cho nó lấy đi, phải không bà Nguyễn?
Lấy là từ bát rồi từ đĩa.
Vâng.
Chúa tôi không còn cái gì,
không
còn... nhiên nó thích cái gì là nó lấy
nhưng
cái đó.
Cuộc đời thì không có theo ý mình, nhưng mà nếu mà mình cứ nhìn vào trong những cái điều mà tiêu cực đó đó, thì chỉ khổ cái thân mình thôi, giống như nãy chị Thu Nga nói là chị Thu Nga.
Yeah.
Thì chỉ có mình khổ thôi, còn người kia đâu có khổ đâu, người ta cứ nhăn răng, người ta cái người xấu, người ác thì không bao giờ, cái lòng họ nó, cái lương tâm họ nó cùn răng rồi, nó móm răng rồi, bà ơi, thành ra nó không có cắn rứt lương tâm người ta đâu. Thành ra bà bạn của bà cứ khuyên bà bạn bà thôi, mình là mẹ, mình thương con nó cái gì, nó xin cái gì mình cũng còn sẵn sàng cho hết, cho cả cái tính mạng.
Đấy thì bà ấy sang đây á, thì con bà ấy còn nhà, mà bà ấy giữ trẻ, có đồng nào bà ấy gửi về cho con, bà ấy chia.
Vâng.
Chia cứ mỗi một tháng một đứa, nó mỗi đứa là 100.
Ồ, vâng.
Vâng, mà bốn đứa là 400.
Vâng.
Đấy, mà con bà ấy nó nỡ sang đây mà nó đối xử với bà ấy không ra cái gì.
Vâng,
thì bà cũng buồn,
sống
với
cộng sản lâu quá,
ra.
Chắc sống với cộng sản lâu quá, thì ra nó cũng đổi cái lòng.
Vâng, còn con bà ấy thì nó rất là ngoan. Thế nhưng mà bây giờ không biết làm sao nó đốc ra cái tội nó tham lam như vậy.
Thế
chỉ sợ là khi bà ấy chết ấy, rồi có mấy đứa con thì đứa này đến giành cái này, đứa này đến giành cái kia. Đấy là chúng nó sợ như vậy.
À, trời ơi, đáng buồn quá. Vâng, cảm ơn bà Nguyễn rất là nhiều. Vâng, đã chia sẻ.
Ôi, các cô cũng thêm lời cầu nguyện cho bà ấy với nhá.
Dạ, vâng.
Để cho bà ấy vui vẻ cái mùa nó
em. Nhưng mà trong mùa nó em này đó thì bà có thể làm được nhiều việc cho bà bạn của bà lắm đấy.
Dạ, vâng.
Thứ nhất là bà có thể la mắng mấy đứa con của bà, mấy đứa con nó thiếu đó.
Dạ, không dám đâu ạ. Vâng,
cái
khuyên bảo bà ấy thôi.
Thôi khuyên bảo để an ủi cho bà đi.
Khuyên bảo bà ấy là thôi cứ dâng cho Chúa.
Đúng, đúng. Dùng cái đó để mà giống như mà xin Chúa thay đổi tâm tính, thay đổi tấm lòng của những đứa con. Đôi khi đó, những cái lời cầu nguyện nó cũng cần những cái vật hy sinh, những cái của lễ đó chị Thương Nga. Giống như bên Phật đó thì mua hoa quả để cúng Phật, rồi để cầu xin thì phải có nhang, có khói, hoa quả thì mình mới cảm thấy như là giống như một cái sự mà cố gắng hy sinh của mình đó chị, để dâng lên trời. Thì phía bên Công giáo cũng vậy, mỗi khi cầu nguyện cái điều gì đó thì luôn luôn cần phải đi với một tí cái sự hy sinh, trong đó có cái sự mà người ta gọi là hãm mình đó, bỏ đi cái sự bực bội, tức giận, hay là phải cố gắng dùng những cái đau khổ của mình làm cái của lễ, giống như hoa quả đó, để mà mình dùng đó là cho cái lời cầu nguyện của mình nó dễ đánh động hơn. Thành ra đó cũng là một cái cách vừa để tự an ủi mình mà cũng vừa là một cái của lễ dâng cho trời, cũng rất là quý. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn nhiều. Vâng, và xin bây giờ được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị Thanh Thủy.
Dạ.
Tôi là Nguyên, tôi yêu cầu chị làm về cái đề tài ba giai vợ. Trước giờ nghe mẹ chồng không, mà giờ tôi không nghe cái đề tài về má vợ của anh
má nào. Vợ hả? Ủa, má vợ dễ thương lắm chứ hả anh Nguyên? Phải không?
Chị cười.
Ok, vậy có lời yêu cầu của chị Thanh Thủy và chị Thu Nga vậy thôi.
Dạ,
cảm ơn chị nhiều ha.
Trời ơi, thường thường người ta nói con rể cũng như là còn hơn con trai phải không chị Thu Nga?
Người ta nói là dâu, dâu đó thì là con, mà rể thì khách. Thường thường là đối với rể đó thì các bà già có vẻ là sẽ là lịch sự nhiều hơn là đối với con dâu, nhưng mà chắc là hôm nay chúng ta cũng sẽ có cái đề tài đó theo lời yêu cầu.
Vâng, nhưng mà chắc anh Nguyên có vẻ đang gặp đau khổ, nhưng mà đại đa số là các bà má vợ là vì thương con gái, thành ra rất là thương con rể. Mình phải thương con rể thì nó mới thương con mình, phải không chị Tuấn?
dạ vâng, nhưng mà chắc cũng có trường hợp này trường hợp kia. Nhưng mà bây giờ quay lại với đề tài là nếu mà chúng ta cảm thấy rằng những người trong chung quanh chúng ta đó, thì đây là một cái Noel cuối cùng của họ, thì chúng ta sẽ làm như gì? Tại vì hồi nãy đó chị Thanh Thủy đổi cái đề tài cũng rất là trúng đó, chỉ tí xíu thôi. Tại vì nếu mà chúng ta nghĩ là Noel cuối cùng của mình á, thì có lẽ mình sẽ đi ăn chơi nè, phí phạm nè, tiêu xài nè, vung tay quá tráng nè, nhưng mà cũng có thể là sẽ đọc kinh, tụng kinh hay tu nhân tích đức. Nhưng mà nếu mà chúng ta đối xử với những người chung quanh như đây là Noel cuối cùng của họ, mình gặp họ thì mình sẽ có nhiều tình yêu thương hơn, mình sẽ thay vì tặng mua quà cho mình thì mình sẽ tặng quà cho họ thì tốt hơn. Dạ vâng.
Và dạ, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, xin được biết quý danh ông ạ.
Dạ tôi Lâm.
Dạ vâng, chào ông Lâm.
Chào ông Lâm ạ.
À, tôi thấy theo cái lời cầu nguyện của chú dạy mình á, mình phải kính yêu với cha mẹ.
Dạ.
Trước đây là mình hãy xả thứ những người xung quanh cho mình, để mình được đường ấy, nó làm gì sao?
Dạ, vâng, ông Lâm.
Chứ làm con mà kiểu mà tham lam họ cũng với mẹ cha, Dạ, đó là cái tội Chúa.
Đúng, dạ. Mà mai mốt cũng bị sẽ bị không không cần chờ đến Chúa mà
có Chúa chờ có chứ chú lấy làm một chút vừa có ai.
Dạ.
Tôi lấy mình là trước tiên là mình phải cầu cầu nguyện.
Dạ, cảm ơn ban, cảm ơn dạ, rất nhiều.
Những chú dạy lo thật lắm, dạ. Mình phải đều bỏ hết.
Dạ.
Dạ, mình phải biết nghĩ đến người xung quanh của mình. Tại Chúa cho mình có ăn.
Vâng.
Bây giờ thì phải biết thì nghĩ những người nghèo khó mình.
Dạ.
Dạ, mình cũng đừng khi dễ người ta.
Dạ, dạ vâng, dạ, cảm ơn ông Lâm rất là nhiều. Cái lời chia sẻ của ông Lâm, chị Thu Nga biết không, có càng ngày thì càng trong mùa Giáng sinh đó chị, càng có nhiều bậc các bậc cao niên đó nhiều khi cũng xin con cháu, giống như bác hồi nãy đó có nói là xin con là thôi đừng có mua quà gì cho mẹ, đưa tiền thì mẹ giúp người khác. Cũng có nhiều bác cũng nói là thay vì mua quà cho mẹ thì con hãy làm cái công việc bác ái này, làm cái việc từ thiện kia, giúp cái điều nọ. Chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng rồi. À, vâng, và cái chuyện mà ngay Phật giáo hay Công giáo gì cũng vậy, cũng khuyên người ta là nên có hiếu với cha mẹ, tại vì cái tội bất hiếu là cái tội nặng nhất. Vì vậy cho nên là một trong những cái điều mà chúng ta hứa làm trong cái mùa Noel này là chúng ta làm sao mà có hiếu với lại cha mẹ của mình, cũng như là thương yêu tất cả mọi người xung quanh. Tại vì bàn tay tặng đó hoa hồng thì lúc nào cũng phảng phất hương thơm, và ăn ở có đức á, thì phước có thể không đến liền nhưng mà họa không tới, còn làm ác thì họa không đến liền nhưng mà phước thì không còn nữa. Thì chúng ta nhớ cái điều đó thì chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức để làm sao mà cho mình sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và trong chương trình này thì chúng ta cũng chỉ còn có vài giây phút nữa mà thôi. Xin quý vị gọi vào với số điện thoại là 713-664-8002. Quý vị dùng cell phone thì không có nơi nào mà charge long distance của quý vị cả.
Vâng, và nếu quý vị nhìn quanh chung quanh mình thì chắc chắn sẽ thấy có bao nhiêu người mà trong mùa Giáng sinh này quý vị có thể tặng cho họ những món quà tinh thần hay là vật chất nhỏ bé nhưng mà rất là ý nghĩa, nhất là đối với những người mà đây có thể là sẽ là Noel cuối cùng trong cuộc đời của họ. Ngay cả ông bà cha mẹ mình, những người còn ông bà nội ngoại mà lớn tuổi đó chị, mình không bao giờ biết được. Đối với người già nhiều khi chỉ một cái trượt chân ngã là cũng có thể đây sẽ là Noel cuối cùng. Thì quý vị sẽ làm sao, đừng chần chờ mà hãy tỏ ngay tình thương yêu của mình, chị Thu Nga.
Dạ vâng.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, dạ thưa, tôi tên là Hoàng.
Dạ vâng ạ, chào ông Hoàng.
Tôi có nghe cái ý kiến của bà cụ vừa rồi, nhưng mà trước tiên thì chúc các chị và quý khán giả một mùa Noel thật là hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn ông Hoàng.
Thì nói đúng là tôi nghe cái câu chuyện của bà cụ vừa rồi á, thì tôi thấy nhiều khi ở trong đó nó có nhiều cái hiểu lầm. Tại vì giống như bố mẹ tôi mà dọn nhà á, thì mấy đứa em tôi nó thấy những cái đồ cũ nó mới lấy nó liền, nó dục đi nha. Thì ông bà cứ nghĩ là nó lấy làm cái gì đó. Rồi xong á, mẹ tôi cứ khóc lóc là nó lấy cái này của mẹ, lấy cái kia. Tôi nói không sao hết, mẹ thích cái gì con mua đồ mới hết cho mẹ. Mua đồ mới hết cái bà lại mang đi bà cất, bà cứ đi ra xeo bà lôi những cái đồ cũ về. Và giờ dọn vào cái nhà mới cứ để những cái đồ cũ thì nó đâu có hợp. Đấy, thì nói đúng ra mình nói đi mình cũng phải nói lại, chưa chắc là những đứa con của bà nó đã thiếu đó. Mà tại vì nó chỉ muốn cái là đồ của bố mẹ tần kiệm, bố mẹ xài, nghĩa là cứ xài những cái đồ cũ lũ sĩ làm cái gì.
Đó,
con cái tôi nghĩ ở bên Mỹ này không có đứa nào mà không thương cha mẹ hết. Tôi năm nay tôi cũng 53 tuổi rồi. Đó, nhưng mà lúc nào tôi cũng dạy con cái là phải có hiếu với ông bà, có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà sometimes những ông bà cụ là cứ thích xài những cái đồ cũ thôi. Chứ còn thật sự không, bây giờ tôi tự hỏi các chị, các con của bà nó lấy những cái đồ cũ đó làm cái gì?
Đúng như vậy, dạ đúng như vậy.
Bây giờ giống như mình ở bên Mỹ mình đâu có thể xài giống như kiểu ở bên Việt Nam là mình xài cái nắp mình đậy, mình để đồ ăn ở bên ngoài. Nó hư, bố mẹ mình đồ có tủ lạnh, bỏ vào trong tủ lạnh. Khi nào cần ăn thì hâm nóng lên. Tôi chỉ muốn góp ý có như vậy thôi, nghĩa là mong rằng cái bà bạn của cái bà cụ ấy hiểu mà ừ. đừng có hiểu lầm cho con cái tội nghiệp nữa.
Đúng.
cảm ơn các chị nhiều.
Dạ, vâng, rất là cảm ơn ông Hoàng. Vâng,
dạ,
ông Hoàng nêu ra cái điểm rất là đúng. Mà dù đó là cái điều nếu mà bà Nguyễn đang nghe thì cũng mong bà Nguyễn dùng những cái điều này để mà giải thích, nhưng mà dù thế nào cũng vẫn nên giải thích cho cụ những cái điều tương tự như ông Hoàng nói là chị, để cho cái lòng của cụ nhẹ ra, cho cụ tha cho con cái. Hồi nãy khi mới nghe câu chuyện này thì chúng tôi thoáng nghĩ trong đầu, hay là nhiều khi cụ già có cụ lẫn đó chị, có nhiều người lẫn hay là bị bệnh, bị dementia hay là Alzheimer, nhiều khi là cũng nghi oan hay là đa nghi lắm, nhiều khi cứ có cảm giác là người khác cứ muốn đi dãy cụ của mình, có thể cụ bị một cái ám ảnh quá khứ nào đó. Thành ra trong cái tuổi già, nhiều khi đối với như bà Nguyễn muốn giúp cụ thì bất cứ nói cách nào làm sao để cho bà cụ nhẹ cái lòng bà cụ đi, hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái điểm mà ông nêu ra rất là có thể có lý lắm, là tại vì hồi nãy Thư Nga nghe thì nó cũng lạ quá, tại sao mà đúng con cái lấy mấy cái lồng bàn hay là lấy mấy cái đồ vật mà cũ ra để
rồi lại
gì?
Cắt ra tìm vàng ai nộp ấy tới bên này được ai giấu vàng trong
rồi. Cái đó. Nhưng mà cái điều đó thì cũng làm cho chúng ta, các con các cháu cũng phải suy nghĩ rằng mẹ của mình hay là bố của mình cũng đã đến cái tuổi lẫn rồi. Sáng hôm nay ở trên tờ báo địa phương cũng có đăng một cái bản tin là một ông cụ đã lớn tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi, nhưng mà ông cụ bị bệnh mất trí nhớ Alzheimer đó, thì ông bỏ nhà ông đi, mà không phải là đây là lần đầu tiên ông bỏ đi, đây là lần thứ mấy rồi, và cuối cùng thì cảnh sát đã tìm được ông ở dưới một cái hố và núp ở trong cái bụi rậm, tại vì trời tối hôm qua rất là lạnh. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta có cha mẹ già mà đến mà cái tuổi mà đã lẫn rồi hay là bị bệnh tật thì chúng ta lại càng thương yêu hơn. Vâng, và bây giờ đã 1:51 rồi thì cũng gần cuối chương trình rồi phải không chị Thủy?
Vâng, vâng. Bây giờ thì thính giả gọi đây trên đường dây, chúng tôi xin phép được nhận điện thoại của một vị chót nữa trong chương trình hôm nay. Dạ, xin mời ạ.
Dạ, thưa cô, tôi xin nói lại lời.
Bà Nguyễn phải không ạ? Vâng, vâng.
Vừa rồi ông ấy nói là tôi chứng kiến cho là bà ấy hoàn toàn bà cất để dành những cái đồ mới, còn hiện bà ấy đang làm những cái đồ cũ, thì đồ cũ không bao giờ nó lấy. Nên lấy những cái đồ mới lại các
bà Nguyễn ơi, nhưng mà như thế này bà Nguyễn ạ, nếu mà mình nhìn vào đó, cho dù đây chúng tôi xin phép được nói, cho dù sự thật có là như vậy, nhưng mà cái điều đó không giúp ích gì được cho bà cụ hết, bà cụ sẽ
đúng
lắm này. Thành ra thôi bà cứ khuyên bà cụ đi nhá.
Vâng, tôi chứng kiến cho bà là cái thùng lĩa và dao kéo là bà ấy mua đồ mới tinh.
Vâng, nhưng mà
đồ này cháu của bà ấy nó đi bán quảng cáo cho cái hãng đó.
Vâng, dạ, vâng.
Cái hãng đó nó cho nửa năm học.
Dạ.
Bà ấy thương hại nó.
Dạ, vâng, cảm ơn bà Nguyễn rất là nhiều.
Cái đồ đó.
Vâng, dạ.
Thì dành mà nó dám lấy của.
Dạ, cảm ơn bà Nguyễn rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ nếu mà mình cứ đào sâu vào trong những cái điều đó cũng không có cần thiết làm gì hả chị Thu Nga?
Vâng.
Tại vì con nó có lấy thật đi chăng nữa thì bây giờ trong cái tâm tình của một người mẹ già, mình là người ngoài thì cũng nên tìm cái cách hóa giải cái điều đó cho bà cụ nhẹ lòng, chứ mình lại càng tìm thêm chứng cứ thì lại càng làm đau lòng bà cụ hơn, chứ không có hữu ích gì cả. Vâng, rất là tiếc là
cảm ơn bà nhiều.
Vâng, cảm ơn bà. Vâng, cảm ơn bà nhiều lắm. Vâng, vâng, rất là cáo lỗi với quý thính giả, nhất là vị thính giả mà Vương Thị vừa mới đỡ tay bấm vào. Nhưng mà tại quý vị cứ để chờ đến cuối giờ thì mới lại gọi vào thật nhiều như vậy, lúc chúng tôi không có còn giờ nữa. Nhưng mà hy vọng rằng những cái câu chuyện chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay cũng làm sao mà đánh thức được những cái tấm lòng của những người để mà nhìn xa hơn ra cho những người xung quanh mình, những người mà có thể cái mùa Noel này sẽ là mùa Noel cuối cùng trong cuộc đời của họ, chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Mời
chị
dạ
đúc
vâng.
kết chương trình hôm nay.
Dạ vâng, Nuka xin kể một cái câu chuyện ngắn thôi để đúc kết chương trình, đó là câu chuyện một đứa con bất hiếu đòi hỏi đủ thứ nơi ông cha, tại vì ông già là triệu phú, đòi một chiếc xe rất là đắt tiền nhưng mà ông bố không có cho. Nhưng mà tới ngày sinh nhật của đứa con thì ông cho nó một cái túi nhỏ nhỏ thôi, thì nó nghĩ rằng ở trong đó cái món quà rất là rẻ tiền, cho nên là đứa con nó giận đi. Và khi cha chết thì người con cũng giận không có về nữa. Cho tới một ngày nọ thì đứa con bất hiếu kia lục lọi trong cái túi thì thấy cái túi nhỏ mà ông cha đã đưa. Khi mà mở ra thì thấy đó là một cái note tặng một cái chiếc xe đã mua, đó là một cái tờ hóa đơn cũng như là một cái chìa khóa. Chiếc xe này đã mua tại dealer rồi, chỉ cần đem cái chìa khóa tới và cái hóa đơn tới thì đã được thôi. Người con ân hận thì ông bố cũng đã ra đi rồi. Vì vậy cho nên là chúng ta phải sống làm sao mà cho có hiếu để với cha mẹ của mình và thương yêu mọi người xung quanh của mình. Tại vì đời người thì như bóng câu qua cửa sổ và thời gian thì như thể thoi đưa. Hãy sống làm sao cho đáng sống. Và người ta hay nói rằng đời sống thì ngắn ngủi. Mà nếu mà đời sống ngắn ngủi mà chúng ta không biết làm gì thì tại sao lại chúng ta lại cầu xin một đời sống dài hơn để làm gì? Vì vậy cho nên sống cho đáng sống. Vâng, thì đó là cái đề tài ngày hôm nay. Mời chị Thủy ạ.
Vâng ạ, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng đi họp chương trình hôm nay. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã mở lòng và chia sẻ những cái câu chuyện rất là riêng tư của mình. Hy vọng điều này cũng giúp ích phần nào cho những vị thính giả đang ở ngoài, những người đang cô đơn, những người đang chờ đợi cái sự mà chia sẻ tình thương cũng như những món quà tặng mùa Giáng sinh này. Bây giờ làm sao mà mùa Giáng sinh này mình bớt đi một cái món quà của mình để đem tặng cho một người khác thì sẽ thấy cái niềm vui của mình nó tăng lên gấp đôi cho mùa Giáng sinh, chị Thu Nga.
Vâng,
xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý khán giả chương trình thứ ba tuần sau. Xin được tặng một vài câu đầu trong cái bài hát Nếu Có Yêu Tôi Thì Hãy Yêu Bây Giờ. Xin chào chị Thu Nga.